Tuấn Nghiệp và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học.
Có hơn 325.000 thí sinh không nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống.
Campuchia đẩy mạnh truy quét nạn buôn người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững do Bộ Y tế tổ chức. Tại hội nghị, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương, cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế. Trước mắt là xử lý các vấn đề cấp bách như mua sắm, đấu thầu, đầu tư, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên ngành y tế.
Thủ tướng yêu cầu tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập, triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên, ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh, có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các nhiệm vụ chung, dài hạn. Đối với các đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế tổng hợp, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành liên quan, giải quyết theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét.
Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học. Do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, lịch mở chức năng thanh toán theo các tỉnh thành sẽ điều chỉnh như sau. Từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 là thời gian nộp lệ phí trực tuyến của thí sinh các tỉnh thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Từ ngày 25 tháng 8 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8, thí sinh các tỉnh sau nộp lệ phí trực tuyến: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Kon Tum. Từ ngày 26 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh thành phố còn lại.
Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 941.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng sư phạm. Tuy nhiên đến chiều qua, vẫn có hơn 325.000 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống. Điều này có nghĩa các thí sinh này đã mất quyền đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2022. Theo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, suốt quá trình thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay, hệ thống hoạt động bình thường. Tuy nhiên, hiện Bộ chưa ra nhận định vì sao có đến hàng trăm ngàn thí sinh từ chối đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.
Theo số liệu thống kê ngày 20 tháng 8 của Hà Nội, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 153.000 người trên tổng số 160.000 lao động, đạt 96% kế hoạch năm 2022. Với việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ du lịch lữ hành dự kiến sẽ tăng 15-20% so với giai đoạn trước.
Dự thảo luật đất đai sửa đổi có quy định sổ đỏ hộ gia đình có thể ghi đủ tên thành viên cùng sở hữu theo nhu cầu. Đây là điểm rất mới so với quy định hiện hành. Cụ thể, theo dự thảo mới này, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 22 tháng 8, mưa lớn giảm nhanh trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, đợt mưa này sẽ khiến nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1-3m.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi các chính phủ và khối tư nhân nên hợp tác đưa thực phẩm và phân bón Nga cũng như ngũ cốc Ukraine đến các thị trường thế giới. Ông Guterres cũng cảnh báo nếu việc xuất khẩu phân bón tiếp tục bị đình trệ trong năm nay thì thế giới sẽ không có đủ lương thực vào năm sau.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết đã mở chiến dịch rà soát người nước ngoài trên toàn quốc và đẩy mạnh hỗ trợ các nạn nhân của hoạt động buôn người. Trước đó, thì cảnh sát Campuchia xác nhận một số người nước ngoài nói với cảnh sát họ bị thu hút bởi những công việc được mô tả là hợp pháp với thủ lao hấp dẫn tại Campuchia. Tuy nhiên, sau khi đến Campuchia thì các nạn nhân bị ép làm các công việc bất hợp pháp. họ bị buộc phải thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, yêu cầu nộp tiền phạt hoặc là mời chào các cơ hội đầu tư không có thật.
Bộ Y tế Indonesia xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này. Hiện người này đang tự cách ly ở nhà do chỉ có các triệu chứng nhẹ. Tháng trước, Singapore cũng đã thông báo ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại đảo quốc này. Và tính đến ngày 5 tháng 8, Singapore đã có 15 trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Philippines và Thái Lan cũng đã xác nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ ở hai nước này.
Hôm qua, một máy bay không người lái đã tấn công trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga, đóng tại thành phố cảng Sevastopol. Đây là lần thứ hai trụ sở hạm đội Biển Đen bị tấn công. Một vụ tấn công khác xảy ra hôm 31 tháng 7 sau khi một vật thể không xác định, nghi là máy bay không người lái, bay vào sân bay của trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga, khiến cho ít nhất 5 nhân viên bị thương. Hiện chưa có thông tin về tổ chức nào đứng sau vụ tấn công.
Tờ New York Post ngày 20 tháng 8 dẫn lời những người thân cận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ FBI lục soát khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông tại Florida có thể giúp tăng tốc việc ông công bố tái đắc cử. Còn theo tờ Washington Post, sau vụ việc trên, Ủy ban Hành động Chính trị của ông Trump đã nhận được hàng triệu đô la Mỹ gây quỹ. Trước đó, Ủy ban này đã nhận được hơn 100 triệu đô la Mỹ.
Hãng Reuters ngày 21 tháng 8 đưa tin mực nước thấp ở Trường Giang làm lộ một cù lao giữa sông tại thành phố Trùng Khánh phía tây nam Trung Quốc với ba tượng Phật được cho là có niên đại 600 năm. Các tượng Phật nằm trên phần cao nhất của cù lao Phật Gia Lương, được xây vào các triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Trong số đó có một bức tượng ngồi theo thế hoa sen. Có đến 66 con sông tại Trùng Khánh đang cạn dần. Theo CNN, cơ quan chức năng Trung Quốc lần đầu cảnh báo hạn hán trên cả nước trong 9 năm qua do nắng nóng và ít mưa.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa, giải trí cuối tuần. James Bond sẽ còn tồn tại trên màn ảnh ít nhất đến năm 2037. Đây là thông tin được tiết lộ khi những người đứng đầu của tựa phim ăn khách bậc nhất thế giới ký kết một thỏa thuận mới. Thỏa thuận này cũng đồng nghĩa 007 sẽ có sinh nhật lần thứ 75. Một nguồn tin nói với Daily Mail, Bond chắc chắn vẫn còn trong tình trạng sức khỏe mạnh mẽ ở tuổi 75.
Sau thời gian dài chờ đợi, bom tấn mới nhất của 7 viên ngọc rồng Dragon Ball chinh phục người hâm mộ bởi đồ họa ấn tượng, nội dung hoành tráng. Dragon Ball Super, Superhero là một trong những phần phim đúng chất Dragon Ball về mặt câu chuyện, hành động và ý nghĩa. Phim không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp fan ôn lại những ký ức quen thuộc. Phim đã bắt đầu ra rạp và chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, vấn nạn khai thác cát trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh tồn tại trong suốt thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, an toàn của đê điều cũng như công trình giao thông đường thủy.
Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác xử lý, thế nhưng dẹp chỗ này thì lại nóng ở chỗ khác, cho thấy cần có những giải pháp căn cơ hơn để ngăn chặn triệt để nạn cát tặc. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Từ nhiều năm nay, khu vực biển Cần Giờ là điểm nóng về khai thác cát lậu. Ban ngày, xà lan bơm hút cát lậu chỉ đậu ven bờ để chờ thời cơ. Chỉ khi đêm xuống hay lúc vắng bóng lực lượng chức năng thì các đối tượng khai thác cát lậu cử người thám thính, báo động cho nhau để hoạt động. Khai thác cát lậu nơi đây diễn biến phức tạp bởi là khu vực giáp danh giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bà Rịa Vũng Tàu. Mặt khác, các đối tượng sẵn sàng chống trả, bỏ phương tiện, tang vật, liều mình nhảy xuống sông trốn thoát. Sau đây là một số lời khai của các đối tượng khai thác cát trái phép khi bị bắt quả tang.
Làm lưới không có gì mà nhà, ba bốn đứa con nhỏ nên đi làm. Túng quá làm liều. Thì cái nghề này là nghề trái phép thì chủ nó kêu làm đêm thì mình làm đêm.
Trong thời gian qua, công tác chống khai thác cát lậu ở Cần Giờ được siết chặt với sự phối hợp giữa lực lượng công an và biên phòng thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt vụ việc được phát hiện, bắt giữ và xử lý. Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Quốc Tiến, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực này vẫn diễn biến phức tạp. Điều đáng nói là khi Cần Giờ bị siết thì cát tặc di chuyển về địa bàn huyện Củ Chi giáp với Bình Dương và Thủ Đức giáp với Đồng Nai để hoạt động.
Tập trung trên 3 địa bàn phức tạp về tình hình khai thác cát trái phép. Thứ nhất đó là ở Cần Giờ, hai Củ Chi và thứ ba là ở thành phố Thủ Đức.
cơn sốt nhà đất, phát triển hạ tầng kéo theo nhu cầu cát xây dựng rất lớn là một trong những nguyên nhân khiến việc khai thác cát trái phép vẫn tái diễn. Cát lậu chủ yếu được tập kết về các bến thủy nội địa ven sông, chuyên phục vụ bốc rỡ vật liệu xây dựng. Thiếu tá Trịnh Hoài Sơn, Phó trưởng trạm cảnh sát đường thủy Rạch Tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để ngăn chặn cát tặc núp bóng, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung kiểm tra, kiểm soát hệ thống 34 bến thủy nội địa trên địa bàn.
Những cái bến không phép này hoạt động bây giờ là hoạt động theo cái tính chất là tinh vi hơn, không hoạt động ban ngày nữa mà chuyển qua một cái mô hình là hoạt động lén lút vào ban đêm. Đơn vị cũng đã dùng tất cả những cái biện pháp tuyên truyền có, viết bản cam kết có, động viên có và kiên quyết xử lý nghiêm chưa dứt điểm được. Tại vì thực tế nhu cầu xã hội có cung sẽ có cầu.
Ngoài việc tăng cường lực lượng tuần tra, mật phục, tăng chế tài xử phạt, thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết liệt xử lý nạn cát tặc khi truy trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương nếu để cát tặc lộng hành. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tìm kiếm các giải pháp phối hợp đồng bộ với các tỉnh giáp danh để xử lý vấn nạn cát tặc.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.